là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 17 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Chính trị duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 30%.
Công an tỉnh bắt giữ 110 đối tượng phạm tội về ma túy. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái cho ý kiến và dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Về phía đoàn công tác của tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Báo cáo với Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà trình bày nêu rõ. Quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai nghiêm túc yêu cầu nội dung chuẩn bị Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Nhất là việc xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quá trình chuẩn bị nghiêm túc, khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, đồng thời thể hiện tinh thần chiến đấu cao. Về công tác chuẩn bị nhân sự, tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa 19 một cách bài bản, thận trọng, đúng quy trình. Theo dự thảo văn kiện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 có chủ đề tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Kết cấu bố cục dự thảo báo cáo chính trị gồm hai phần lớn. Phần thứ nhất đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phần thứ hai mục tiêu phương hướng phát triển nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo báo cáo đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn, giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh trong vùng. Quy mô kinh tế tăng trưởng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Công nghiệp có bước phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 22% một năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa công nghệ có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng và nổi bật. Về mục tiêu phương hướng nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra 5 mục tiêu với 19 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó đưa ra một chỉ tiêu mới không có trong bộ chỉ tiêu quốc gia là chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh, nhằm định lượng rõ mục tiêu cần hướng tới trong việc nâng cao hạnh phúc cho nhân dân. Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định 3 khâu đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhằm cụ thể hóa những giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trên từng lĩnh vực, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị ghi nhận đánh giá cao nội dung các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã được chuẩn bị một cách bài bản, công phu khoa học và tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các cơ quan trung ương, các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân. Các văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết cấu chặt chẽ, rõ ràng và dễ hiểu. Đảng bộ tỉnh đã sớm chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Yên Bái cần nghiêm túc tiếp thu toàn bộ những ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung văn kiện trình đại hội. Về chủ đề đại hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao chủ đề đại hội lần này của Đảng bộ tỉnh Yên Bái có điểm mới, đó là thực sự đổi mới tư duy trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, với yêu cầu phát triển nhanh bền vững trên 3 trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường, theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, bên cạnh những tiềm năng lợi thế, tỉnh Yên Bái vẫn còn gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Song Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, tập trung khai thác thế mạnh của địa phương, đạt được nhiều thành tựu khá quan trọng, toàn diện và ấn tượng. Tỉnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy thu hút đầu tư, hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn có giá trị kinh tế cao như cây quế, sơn tra, măng tre Bát Độ, dâu tằm. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020, ngành nông nghiệp ước đạt 4,55%, cao hơn bình quân chung cả nước. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư cả nước. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến và hình thành vùng du lịch với sản phẩm tiêu biểu đặc trưng có sức cạnh tranh, thu hút du khách trong và ngoài nước. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế và công tác đảm bảo an sinh xã hội được tỉnh quan tâm chăm lo, giảm nghèo nhanh và bền vững với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Công tác quản lý bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định, công tác xây dựng Đảng được quan tâm triển khai thực hiện bài bản và có tầm nhìn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, Đảng bộ tỉnh cần phân tích chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại hạn chế và làm rõ một số chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ qua. Về mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ tỉnh cần phân tích kỹ lưỡng, đưa ra định hướng phát triển và bám sát vào tiềm năng lợi thế của tỉnh, phong tục tập quán, văn hóa và con người Yên Bái, phát huy tinh thần ý chí tự lực tự cường. Đảng bộ tỉnh Yên Bái vẫn phải xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân là chủ lực trong phát triển kinh tế, lấy phát triển công nghiệp để phục vụ cho nông nghiệp. Trong công tác xây dựng Đảng, cần nhấn mạnh yếu tố đoàn kết trong nội bộ Đảng và xem xét một số chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ tới. Về giải pháp cụ thể trong thực hiện 3 khâu đột phá, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ tỉnh cần quan tâm, chú trọng tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Phê bình và tự phê bình, rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tập trung lãnh đạo xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển đi lên. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Qua đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 8, với hơn 400 đại biểu tham dự. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất. Trong đó, chương trình tổng thể của đại hội, phương án đón tiếp ăn nghỉ của đại biểu, công tác trang trí khánh tiết và công tác hậu cần phục vụ cho đại hội đã được xây dựng chi tiết. Công tác tuyên truyền về đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh với hàng trăm tin bài phóng sự, tuyên dương các tấm gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua của các địa phương, đơn vị. Chương trình nghệ thuật khai mạc đại hội với chủ đề Những trái tim yêu nước đang tiếp tục được chỉnh sửa. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 được các ngành thành viên xây dựng các phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho đại hội. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020, yêu cầu để đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, chu đáo, các thành viên cần bám sát nội dung phân công, đồng thời cần kiểm tra lại tất cả các công việc chuẩn bị cho đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và phát khẩu trang cho đại biểu tham dự đại hội. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn và livestream trên fanpage Truyền hình Yên Bái.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng, nội dung như sau. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17 tháng 8, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ở ngay trên bờ biển phía đông bắc đảo Luzon. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 7, giật cấp 9 và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo từ ngày 17 tháng 8 đến 23 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng. Để chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn. Kiểm tra rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp, trũng, ven sông, suối, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm, tràn, đường qua suối để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn, nghiêm cấm hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc không có đủ các thiết bị cứu sinh. Cấm người đi vớt củi, lội qua, đánh bắt cá trên các sông suối khi đang có lũ. Đặc biệt trong các ngày mưa lũ, tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi, trên nương để đề phòng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người. Kiểm tra rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, báo Yên Bái và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lũ. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại 02163852708, số fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Nhận được công điện này, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.
Theo quyết định số 1789 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, trưởng phòng đào tạo chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Yên Bái mong muốn trên cương vị mới, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu sẽ phát huy năng lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đoàn kết nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì sự phát triển của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và ngành y tế nói chung, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo Sở Y tế Yên Bái, đồng thời hứa sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng bệnh viện phát triển toàn diện ở khu vực Tây Bắc trong những năm tới.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên 7 tháng năm 2020, toàn tỉnh mới giải ngân đạt trên 356 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn giao. Bên cạnh đó, một số dự án phải điều chỉnh bổ sung vốn do đó đã kéo dài thời gian thực hiện. Các dự án bị chậm tiến độ giải ngân như xây dựng cơ sở tầng giao thông liên vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh, dự án điện nông thôn giai đoạn 2018-2020, dự án đô thị miền núi phía Bắc, dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Yên Bái và dự án nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. 6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp các ngành kiểm soát tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo tốt những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các vi phạm về an ninh trật tự khác, điều tra khám phá và làm rõ trên 150 vụ phạm tội về trật tự xã hội, phát hiện và bắt giữ 94 vụ, 110 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 3.700 gram heroin. Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống quốc gia chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó tại Hải Dương 1 ca, tại Quảng Nam 1 ca. Hiện Việt Nam có 964 bệnh nhân, trong đó 456 ca đã được chữa khỏi, 24 ca tử vong. Theo chuyên gia Viện Vệ sinh Dịch tễ, để phòng chống dịch hiệu quả, tất cả các địa phương cần tuân thủ nguyên tắc bất di bất dịch là truy vết nhanh, kiên quyết không được bỏ sót F1. Nếu để lọt F1 trong cộng đồng, nguy cơ cao sẽ trở thành người bệnh, phát tán virus. Từ ngày 29 tháng 7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 10 trong cộng đồng. Bệnh nhân thứ 10 này là F1 của bệnh nhân 962, là bạn và có tiếp xúc với bệnh nhân 962, nhưng không mang khẩu trang. Vì vậy, người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Tại tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Các cấp chính quyền địa phương vẫn đang tích cực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế. Cùng với đó, rà soát những người đi từ vùng dịch về để theo dõi cách đi kịp thời, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Trên thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 đã tăng hơn 21,8 triệu người, trên 772.000 trường hợp tử vong. Dẫn đầu là nước Mỹ với hơn 5,5 triệu người mắc và hơn 172.000 người tử vong. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 8, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 9 tới sẽ được lùi lại vào ngày 17 tháng 10 do sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 từ thành phố Auckland. Thủ tướng Ardern khẳng định sẽ không tiếp tục lùi thời gian tổ chức bầu cử vì từ tháng 4, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã chuẩn bị cho kịch bản bầu cử diễn ra trong bối cảnh một số địa phương ở nước này được đưa vào chế độ kiểm soát dịch bệnh ở mức độ 3, trong khi các địa phương còn lại ở mức độ 2. Kể từ khi những ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được xuất hiện trở lại vào ngày 11 tháng 8, đến nay New Zealand đã ghi nhận thêm 69 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch này. Hôm 14 tháng 8, Thủ tướng Ardern đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa cấp độ 3 đối với thành phố Auckland, nơi xuất hiện các ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Ngày 16 tháng 8, Bộ Y tế Malaysia thông báo đã phát hiện ra biến chủng D614G của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm gấp 10 lần so với chủng virus đầu tiên phát hiện ở Vũ Hán. Theo tuyên bố của Bộ Y tế Malaysia, các chuyên gia y tế đã phát hiện 4 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 biến chủng D614G trong hai ổ dịch nước này. Hiện các lực lượng chức năng Malaysia đang triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan từ hai ổ dịch này. Việc phát hiện ra biến chủng D614G cũng đồng nghĩa với việc các loại vaccine đang phát triển hiện nay có thể không hiệu quả hoặc chưa đủ khả năng để chống lại chủng virus mới. Tính đến ngày 16 tháng 8, Malaysia đã ghi nhận hơn 9.100 ca mắc COVID-19, trong đó có 125 người tử vong. Khi dịch COVID-19 bùng phát, việc xét nghiệm nhanh để kịp thời phát hiện và cách ly người bệnh rất quan trọng. Theo các chuyên gia y tế công cộng của Mỹ, kết quả xét nghiệm COVID-19 phải có trong vòng 2-3 ngày từ khi lấy mẫu thì mới phát huy tác dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra mới nhất, có tới 40% người Mỹ phải chờ đợi hơn 3 ngày mới có kết quả xét nghiệm. Kết quả điều tra cũng cho thấy tại 50 bang của nước Mỹ có một số bang như Massachusetts hay Nam Dakota, thời gian trung bình một người nhận được kết quả xét nghiệm là 2 ngày. Còn tại Arizona hay Tây Virginia, thời gian này là 4 ngày rưỡi. Các chuyên gia chỉ rõ từ giữa tháng 7, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày tại Florida, Arizona và Texas đã giảm mạnh, nhưng nguyên nhân có thể do các địa phương đã giảm tới một nửa số lượng xét nghiệm được thực hiện trong một ngày. Ngày 16 tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đưa tàu khảo sát tới thăm dò ở khu vực Đông Địa Trung Hải. Diễn biến mới này đã khiến tình hình tranh chấp ở khu vực giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trở nên căng thẳng. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đại diện cuối cùng của nước Anh là Manchester United đã chia tay đấu trường châu Âu sau trận thua Sevilla 1-2 rạng sáng nay. MU tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và có bàn thắng dẫn trước từ chấm 11m nhờ công của Bruno Fernandes sau khi Rashford bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sevilla nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tục tấn công, gây áp lực và không lâu sau đã có bàn thắng săn bằng tỷ số 1-1 nhờ công Suso. Hiệp 2 khởi đầu với sức ép khủng khiếp cùng 4 cơ hội ghi bàn cho MU đều bị thủ thành Bono xuất sắc từ chối. Tấn công nhiều và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, MU phải trả giá bằng bàn thua thứ hai khi lúc De Jong đệm bóng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla. Với chiến thắng quan trọng này, Sevilla giành quyền vào chung kết Europa League và sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Inter Milan và Shakhtar Donetsk. Trong trận giao hữu thứ hai để chuẩn bị cho mùa giải mới, Dortmund đã giành chiến thắng đậm đà trước Austria Wien. Ngay ở phút thứ 8, tiền vệ Giovanni Reina tận dụng rất tốt sai lầm của hậu vệ đối phương và băng xuống dứt điểm cực nhanh mở tỷ số trận đấu. Phải tới phút 23, Dortmund mới có được bàn thắng thứ hai và lần này lại là Reina với pha đệm bóng cận thành dễ dàng sau pha giật gót điệu nghệ của đồng đội Akanji. Austria Wien bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 33 sau pha đánh đầu chính xác của Moon Jae-in. Tuy nhiên, đó cũng là những gì mà câu lạc bộ này làm được trong hiệp 1, bởi ngay sau đó, Dortmund lại gia tăng cách biệt với cú dứt điểm thành bàn của Guerrero ở phút 41. Và 3 phút sau, tỷ số được nâng lên thành 4-1 Lần này người lập công cho Dortmund là Ferrai. Sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Favre có một số sự điều chỉnh khi cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho được tung vào sân. Tiền vệ người Anh gần như ngay lập tức có bàn thắng vào phút 52 với một pha dứt điểm tinh tế từ pha kiến tạo của Kan. Tuy nhiên chỉ một phút sau, Aucian Vien rút ngắn cách biệt xuống còn 2-5 do công của du kích. Những phút tiếp theo, lần lượt Emre Can, Marius Up, Thorgan Hazard, Bellingham, Duman và Schun lập công cho Dortmund để kết thúc trận đấu với tỷ số đậm đà 11-2. Chuyển sang các thông tin quần vợt, chiến thắng thuyết phục trước Elit Merten ở trận chung kết Praha mở rộng giúp Simona Halep có danh hiệu WTA thứ 21. Hạt giống số 1 đã đánh bại hạt giống số 3 sau 2 set với các tỷ số 6-2 và 7-5 trong trận chung kết. Đoạt danh hiệu WTA thứ 21 trong sự nghiệp. Dù là người có pha cướp break trước trong set 1, nhưng Merten sụp đổ mau chóng với 3 lần mất break trước Halep và để thua chóng vánh 6-2. Sang set 2, mọi chuyện có vẻ cân bằng hơn khi hai tay vợt liên tục có những pha ăn miếng trả miếng và rượt đuổi tỷ số. Song pha cướp break quyết định của Halep ở ván 11 cùng ván thắng trước đó giúp cô vượt lên dẫn trước 6-5, tạo tiền đề cho chiến thắng 7-5 trong set này. Tay vợt người Nhật Bản Nishikori Kei đã tuyên bố dương tính với virus SARS-CoV-2 và sẽ rút lui khỏi giải Cincinnati. Nishikori thông báo trên trang cá nhân, "Sáng nay, khi vẫn ở Florida, tôi được xét nghiệm và kết quả dương tính. Tuy nhiên tôi cảm thấy vẫn khỏe và có rất ít triệu chứng. Tôi sẽ rút lui khỏi Cincinnati và kiểm tra lại sức khỏe vào ngày 20 tháng 8. Được biết, Nishikori sẽ kết thúc việc tự cách ly vào ngày 26 tháng 8, 5 ngày trước khi Mỹ mở rộng khởi tranh tại New York, với việc dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến anh khó lòng tham dự được Mỹ mở rộng năm nay.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2020. Ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái có học lực khá năm lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 6,5 trở lên được miễn học phí. Ngành tin học ứng dụng tiếng Anh trình độ trung cấp tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian xét tuyển nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. Học sinh, sinh viên vào học tập tại trường được hưởng nhiều chế độ chính sách như chính sách nội trú, trợ cấp xã hội và các khoản hỗ trợ khác theo quy định của nhà nước. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163854710, 0857704868, website www.suphamyenbai.edu.vn, fanpage Sư phạm Yên Bái.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phần khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ. Quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-864-865-550. cửa hàng xe máy Hòa Bình, Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163-873-668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163-825-786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi. Tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2020. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.